Hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2020. Chúng ta đang ở thành phố Rosemead, tiểu bang California, để bàn về kinh Lục Tổ. Ngày hôm nay rất là nóng, trời rất là nóng. Ra là ba người ở đó, quý vị nên cho họ cái quạt. Ồ, có rồi hả? Tốt. Tốt, phải phải để ý là họ phải sống sót, tại vì cái buổi giảng kinh này tới 2 tiếng lận, thành ra là đừng cho để cho họ bị ngất xỉu. Đang ở phẩm thứ bảy, chương thứ bảy, tấm 377, kinh Lục Tổ. Lục Tổ đang là giảng cho một trong những cái người đệ tử về Niết Bàn và sửa những cái tà kiến. Khi mà quý vị tu hành thì một cái vấn đề lớn nhất khi mà quý vị tu hành không phải là quý vị gặp ma chướng, không phải là quý vị không có đồ ăn để mà ăn, mà không phải là tại vì nó nóng quá, mà thật ra là cái vấn đề mà lớn nhất mà quý vị có là tại vì quý vị có cái tri kiến sai lầm, quý vị có những là cái tà kiến, những cái hiểu biết tà, suy nghĩ sai lầm mà quý vị không biết, thành ra là nó rất là tệ. Là khi mà quý vị tu rồi, quý vị đi vô cái con đường tà, rời xa cái con đường chánh, thì đó là cái chuyện xảy ra đối với cái ông tăng này. Ông tu rất là tinh tấn, nghiên cứu kinh Niết Bàn. Cái kinh Niết Bàn này là cái kinh mà về đắc giác ngộ. Đức Phật dạy cho những cái đệ tử của ngài để đắc giác ngộ. Thì là một trong những cái bộ kinh cuối cùng trước khi mà ngài nhập Niết Bàn. Thì cái vị tăng này, ông tăng này, ông nghiên cứu cái kinh này tu rất là lâu rồi, để rồi nghiên cứu cái kinh này trong vòng bao nhiêu năm trời. Rồi người ta nói là tôi sẽ chọn là chuyên về một cái bộ kinh nào đó, một số người là chuyên về kinh Niết Bàn, một số rất là nhiều những cái đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa thì là chuyên về cái kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm. Một số thì đăng kia chuyên về cái kinh Lăng Nghiêm, họ dành rất là nhiều thời gian, rất là công sức để mà hiểu, nghiên cứu cái kinh này. Và khi mà nghiên cứu cái kinh điển này thì nó cũng giống như là nghiên cứu về thiền, về về mật tông chẳng hạn, thì quý vị có những cái tà kiến, quý vị có những cái sự suy nghĩ hiểu biết sai lầm, mà chính vì những cái suy nghĩ sai lầm, hiểu biết sai lầm đó thì quý vị cứ thì những cái hiểu biết của quý vị là cứ cái sai này nó chồng lên cái sai kia, rồi cuối cùng là quý vị bị tà. Thành ra là nếu như thầy xin lỗi, nếu như mà thầy đụng chạm tới một số những cái người thì thầy thấy là những cái nhà tư tưởng gia, thì những cái điều mà họ những cái bài luận văn của họ, những cái điều hiểu biết của họ là dựa trên những cái luận văn khác của những cái ông thầy khác, mà thực ra là họ dựa trên những cái sự hiểu biết sai lầm, mà thật ra là nó tai hại dễ sợ. Cũng giống như là quý vị xây nhà trên cát vậy, lãng phí thời gian, lãng phí tiền bạc, lãng phí tài nguyên. Cái đó là cái chuyện xảy ra rất là nguy hiểm. Và cái quy trình bình thường á, là nó hoàn toàn không có rất là bình thường khi mà quý vị có những cái tà kiến. Thầy đã giảng trong dạy trong 15 năm nay rồi, huấn luyện nhân tài trong 15 năm nay, thầy để ý ví dụ một số những cái người họ đã tu hành trong một thời gian rất là lâu, thì rất là khó để mà gỡ những cái tà kiến này của họ. Tại vì những cái tri kiến này nó rất là thực đối với họ. Thành ra là những cái gì mà quý vị nói cho họ biết thì họ đều nói là tôi đã biết hết rồi, tôi biết hết rồi, cái này là trong cái kinh này, cái kinh kia, tất cả những cái gì mà họ nói là họ đều đều dẫn trích dẫn là ồ, cái này là tôi đã biết hết trơn rồi, bây giờ nói cho tôi biết cái gì khác đi, cái gì mới đi. Đặc biệt là thầy thấy là một một số những cái người thì cũng không đến nỗi nào tệ, còn một số là đã tu trong vòng 20-30 năm mà thật ra thì cũng không phải là quá muộn. Tại vì cái trình trình độ đạt được của họ rất là thấp, thành ra là không có khó để mà sửa. Nhưng mà đối với một cái người mà cái trình độ giống như cái ông Tăng ở trong cái kinh này thì cái trình độ của ông là khá cao. Mà hoặc là một số những cái người mà thầy gặp, đại khái là một vài những cái người là tứ quả la hán, cái kiến của họ là nó sai lầm dễ sợ luôn, mà họ không chịu lắng nghe, họ họ quá tự tin vào bản thân họ, thành ra họ không có muốn nghe. Cũng giống như là quý vị chỉ thấy được có một một khía cạnh của cái mặt trăng thôi, mà quý vị coi cho rằng là quý vị đã biết được đó là cái mặt trăng nó như thế nào. Cái đó là cái ví dụ, là cái cách đi cách diễn đạt lịch sự một chút. Giống như là bây giờ là quý vị chỉ thấy có một cái bọt bọt bóng ở trong cái biển cả vậy đó, vậy mà quý vị cho rằng là đã thấy hết được cái biển cả rồi, thành ra là rất là nguy hiểm. Họ họ được gọi là tứ quả la hán, là tứ quả la hán là thuộc vào cái hàng vô lậu học. Họ cho rằng là họ không cần học nữa. Thầy cũng không biết là tại sao lại gọi là cái ngôn ngữ này, cái từ này, thầy cũng không có nghiên cứu nhiều, nhưng mà thật ra là đối với họ là họ là thuộc cái hàng vô lậu học, không cần phải học nữa rồi. Nhưng mà thật ra là họ còn có nhiều cái chỗ mà họ cần phải học nữa. Bây giờ là thầy đọc lại cái kinh lục lục tổ rồi, khi mà giảng lại cho quý vị nghe thì thầy biết là một số quý vị là nhàm chán. Tại vì sáng nay là thầy giảng về một số những cái khía cạnh cơ bản của pháp môn tịnh độ, tại vì ở đây có rất là một số những cái người mới, thành ra là thầy nghĩ là thầy thầy sẽ giảng những cái điểm căn bản quan trọng của pháp môn tịnh độ, mà thầy thể ý là có một số người là họ ngủ gật, mà đại khái là hễ mà họ mà nghe tới những cái điều mà họ đã biết rồi là họ họ ngủ gật. À, buồn quá. Tại vì quý vị bị nhàm chán quá đi. Quý vị không có để ý là khi mà thầy giảng một cái điều mà tưởng như là cái điểm cũ, mà thực ra là thầy diễn diễn tả tả là hơi khác một chút, là tại vì là dành cho cái người này, hoặc là thầy diễn đạt cho cái người kia, hoặc là nhiều khi là thầy giảng cho chính quý vị nghe là quý vị không có nhận ra được. Cũng giống như là y như ở đây là lục tổ đang là dạy cho cái ông tăng này, cái ông tăng này là ông có cái tà kiến, rồi mình mới mới mới, mới nghiên cứu thử xem thử coi lục tổ sửa cái tà kiến của ông như thế nào. Đối với thầy là những cái điều này là rất là tuyệt vời. Tăng này là tên gì thầy quên mất tiêu rồi. Tăng Trí Đạo, Tăng Trí Đạo. Thì lục lục tổ cho cái ông này một cái bài kệ, rồi chúng ta là nghiên cứu những cái bài kệ này. Thì cái bài kệ này nói là ông là một cái vị tăng mà ông lại có những cái tư tưởng, những cái tri kiến tà như vậy. Cái này nó không phải là lời giảng về bên Phật giáo, thành ra là thầy cứ nhấn mạnh với quý vị, cho dù là quý vị tu theo Phật giáo đi chăng nữa, nhưng mà cái tư tưởng của quý vị là tà thì là cũng rất là nguy hiểm. Thành ra là đại thừa rất là quan trọng đối với chúng ta, là khi mà tu hành, đặc biệt là tu tinh tấn, là quý vị cần phải có một cái vị thiện tri thức. Tại vì cái người thiện tri thức này là sẽ theo dõi quý vị để xem thử coi quý vị có đi đúng hướng hay không, chứ nếu không là quý vị đi chặt đường liền, rất là dễ bị chặt đường. Nên là đối với thầy là thầy thích, tại vì thầy không có cái phước báo để mà được sư phụ huấn luyện cho thầy trực tiếp, mà thực ra là hòa thượng chỉ cho thầy những cái bài tập homework rồi tự tự thầy phải tự tự thầy phải mày mò. Còn đặt tròn trong khi đó những cái đệ tử khác của ngài á, là ngài dạy cho họ quá rất là nhiều, nhưng mà khi mà họ họ nghe những cái đó đó thì là họ cố gắng họ họ cộng hợp lại những cái khái niệm lại với nhau mà họ cũng không có hiểu rõ. Chính vì vậy mà thầy thấy là những cái tri kiến của họ đó là hơi 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 chật một chút xíu. Mà đối với thầy là bên đạo đại thừa, thì thầy muốn nhắc lại cho quý vị là bên đại thừa chúng ta thích là tốt nhất là đừng có tu hành một mình, tại vì rất là nguy hiểm. Nếu như mà quý vị phạm phải sai lầm rất là khó để mà sửa. Chính vì vậy mà bên Trung Hoa Phật giáo Đại thừa thời này, nếu mà quý vị đi là quý vị mang sách kinh điển rồi quần áo giày dép rồi đi tới những cái nơi mà cái chánh pháp đang đang được là dạy, rồi để tới đó để mà được dạy những cái lời dạy chân chánh. Theo cái quan niệm từ cái quan điểm của huấn luyện đại thừa thì thầy thích là cái chỗ này là làm sao mà học được là họ lục tổ đại một vị đại sư hướng hướng dẫn để mà sửa những cái tri kiến xa tà của cái ông tăng này, và cuối cùng là giúp cho ông đắc giác ngộ. Nó tuyệt vời dễ sợ, thầy cũng không biết là lục tổ làm cách nào mà tuyệt vời như vậy. Thầy là gặp những cái người đại hàn là thầy nhìn thấy họ là thầy tính rồi, ai, ngu si mà cứ quá tự tin vào bản thân. Thì ngài đang là nói về Niết Bàn. Mình đã nói về cái phần này chưa? Thì có cả đã bàn đàn về cái thi tam tai, khi mà cái thế giới này trước khi nó bị hủy diệt. Thì ở đây là kinh mới 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 nói là ấy là chân thường tịch diệt lạc, tướng Niết Bàn như thị, nay ta gượng nói ra, khiến ngươi xả bỏ hiện kiến. Tấm 376, thì bây giờ là mình ở cái tấm 377. Thì ngài mới nói là khi mà đắc giác ngộ, thì quý vị sẽ phát hiện ra ha, là cái chân, cái thường, cái tịch và cái lạc, an lạc. Kiến chỗ nào nó cũng có hết, nó cắn thầy. Đó là cái tính chất của Niết Bàn. Thì tất cả những cái sự an lạc mà quý vị có thể cảm nhận được thông qua những cái giác quan. Đặc biệt là khi mà quý vị tu tu thiền á, thì quý vị sẽ thấy là cái sự an lạc của quý vị nó sẽ tăng trưởng lên. Ví dụ như là cái sự thì cái lạc của cái trình độ định lực nó khác nhau, nhưng mà khi mà quý vị nhập vô Niết Bàn rồi thì nó có cái Niết Bàn của cái người A-la-hán, hoặc là cái Niết Bàn cao hơn của những cái người đắc giác ngộ, thì quý vị sẽ thấy được là tự quý vị sẽ nhận ra được là cái chân tướng của quý vị, cái chân ngã, không phải là cái ngã mà quý bây giờ là quý vị đang là sống là dựa vô là cái giả. Đó là những cái nguồn gốc của cái sự suffering, khổ sở. Nhưng mà khi mà quý vị nhập vô được cái Niết Bàn rồi thì quý vị mới thấy là cái Niết Bàn này là nó là chân thực. Rồi quý vị thấy quý vị tuyệt vời. Rồi cái khi mà quý vị cái lạc này nó là cái chân chân thật. Rồi rồi quý vị mới phát hiện ra được á, là cái chân này á, là nó là thường còn còn cái giả. giả tướng thì quý vị sẽ thấy là nó sẽ thay đổi liên tục cái giả ngã của quý vị đó, trước khi mà quý vị đắc giác ngộ đó. Cái giả này là nó quý vị dễ dàng bị cái ngoại cảnh nó thay đổi. Ví dụ như là quý vị gặp màu màu đen đó, thì quý vị trở thành màu đen, mà quý vị đụng vô cái màu vàng thì trở thành cái màu vàng, là quý vị thay đổi liên tục. Ví dụ như nếu mà hỏi vợ đi thì vợ sẽ hỏi là rõ ràng là quý vị thay đổi đổi rất là nhiều cái thường xin lỗi, tình yêu có thể là vô điều kiện nhưng mà thực ra là nó là vô thường. Thì thấy là tình người mấy cái người tại gia người ta thấy là thương thương vô điều kiện, xong rồi thầy phải cắn cái lưỡi để mà không có cười, tại vì nó là vô thường. Quý vị nhìn vào bản thân quý vị đi, cái tình yêu của quý vị không phải là nó thay đổi hay sao? Của thầy thì nó thay đổi, thầy thương thầy nhiều hơn. Nó tịch diệt. Tịch diệt này có nghĩa là quý vị free, tự do, không có một ai làm quý vị khó chịu. Không có phải là cái đứa con yêu thương, không phải là một cái người chồng yêu dấu, không có một ai có thể làm cho quý vị bị phiền não, là nó diệt rồi. Còn cái lạc này á, là đến từ cái sự diệt, nó đến từ cái sự sanh. Thành ra là lục tổ mới nói là quý vị cần phải biết được cái niết bàn này là Đức Phật nói đến. Thật ra là nó là cái chân, nó là thường, nó là tịch và nó là diệt lạc. Và nó không có lệ thuộc vào cái ngoại cảnh bên ngoài. Rồi ví dụ như là cái tiếng ồn ở phía bên ngoài, hoặc là cái xe motorcycle, là thầy biết là nó là do cái người hàng xóm của mình. Một ngày nào đó là thầy phải mua cái đất của họ để mà họ dọn đi. Thành ra là cái tịch tĩnh này là không cần biết là nó ồn ào tới cỡ nào, không cần biết là nó điên loạn tới cỡ nào. Cái tâm của quý vị á, là nó tịch tĩnh dễ sợ, không có bị ảnh hưởng gì hết. Không cần biết là ông chồng ông la mắng quý vị như thế nào đi nữa, thì cái tâm của quý vị nó cũng cũng tịnh, yên tĩnh. Tại vì sao? Tại vì quý vị hưởng thụ cái lạc từ cái sự tịch diệt. Quý vị hưởng thụ thích thú nó dễ sợ đến nỗi mà quý vị nói là ở đây hoặc là bỏ đi thì cũng y chang như vậy thôi, không có khác gì hết. Nha, là đối với những cái người mà quý vị mà ai mà bị thất tình á, thì thầy khuyên quý vị á, là dọn tới Niết Bàn đi. Nó sẽ làm lành hết tất cả những cái vết thương ở trong trái tim của quý vị. Nó chữa lành thầy. Thầy nghĩ như vậy. Thành ra là những cái gì mà quý vị cần làm. Này con trai con gái, thầy muốn muốn quý vị nghĩ tới tới cái cách để mà giúp giúp thế giới, là mình tạo ra là một cái phương thuốc potion Niết Bàn số 9. Thì quý vị chỉ có uống cái thuốc đó rồi nghĩ tới Niết Bàn là tự động cái trái tim tổn thương của quý vị nó sẽ được chữa lành. Hallelujah. Cái tướng của cái Niết Bàn này, nếu quý vị muốn diễn tả về Niết Bàn, Niết Bàn này là một cái điều gì rất là cá nhân. Thật ra là quý vị không thể nào mà giải thích cho những cái người khác về cái sự thật này. Những cái người nào mà cố gắng mà diễn tả về cái chân ngã này là họ chỉ là những cái người mà bán hàng thôi. Họ đang là nói xạo không à. Là bán hàng hôm nay là cái đồ mới, xe mới mới có cái gì hết, cam đoan vậy đó, mà lái xe lái 1 tiếng đồng hồ sau phát hiện ra là nó bao nhiêu là cái lỗ, mà trả lại không được nữa. Thành ra là bây giờ là diễn tả lại cái niết bàn này là làm sao, cái tướng của cái niết bàn này là làm sao, cái chân ngã của quý vị nó cảm giác như thế nào, nhìn thấy như thế nào, cái sự thường còn này á quý vị biết á, là trên thế giới này không có cái gì mà nó là vĩnh viễn cả, tất cả cái gì nó cũng cũng thay đổi hết. Quý vị có thể nghĩ tới bất cứ một cái điều gì ở trên thế giới này mà nó không thay đổi không, ngoài cái tình yêu vô điều kiện rồi cái sự tịch tĩnh nữa. Cái tịch tĩnh này là hoàn toàn cách ly hết với tất cả những cái thế giới ở bên ngoài, tuyệt vời như vậy đó. Giống như là bà vợ tới nói là ồ anh yêu em yêu anh lắm, em rất là yêu anh, rồi trả lời rồi anh tin em không, anh không có tin em hả, là cho dù á bà vợ có nói gì đi chăng nữa thì quý vị cũng cũng vẫn là như như bất động, không có thay đổi. Nó cái cảnh giới này rất là tuyệt vời. Đó là những cái này gọi là cái tướng của Niết Bàn. Có thể tóm tắt lại là cái từ mà như, chân như. Thì Lục Tổ mới nói, nếu nếu như mà người ta hỏi là cái Niết Bàn là cái gì, Niết Bàn trông ra sao, thì có thể trả lời là cái tướng của Niết Bàn là như thị. Có nghĩa là gì? Như thị, như thị này, ok, như thị dịch qua tiếng Anh là dust, nó là như vậy, thông minh dễ sợ, nó như vậy, nó là sao, là như vậy, nó là đen, là nó là như vậy, nó là phải màu trắng không, nó là như vậy, cái đó là sự thật. Tất cả những cái gì mà quý vị có thể tưởng tượng được thì nó là như vậy. Hoặc là đối với quý vị những cái người thường. Nếu còn ngược lại, nếu mà quý vị đã đắc giác ngộ rồi thì là sao? Cũng là như vậy, nó cũng y như vậy. Tuyệt vời như vậy. Chính vì vậy mới gọi là bất khả tư nghị Niết Bàn. Ok. Cái này nó đẹp. Nó rất là thâm sâu, cái giáo giáo lý này rất là thâm sâu, cho nên là ngài Lục Tổ Huệ Năng dạy rất là tuyệt vời. Tất cả từng chữ một đó là quý vị có thể hiểu ở cái hiểu sơ sài, giống như là sư phụ của thầy dạy giảng cái kinh Lục Tổ này, và ở trên Amazon cái phát hành cái quyển sách đó là bán chạy dễ sợ, cái ngay cả bên đạo giáo họ cũng 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 thích. Mà ngài ngài giảng trong cái dùng những cái từ ngữ rất là đơn giản, thầy khuyên quý vị nên tìm đọc, nhưng mà cái cách của chúng ta thì nó hơi cao hơn một chút xíu, là tại vì quý vị nhàm chán quá rồi, thành ra là thầy không có thể lặp lại những cái điều mà sư phụ thầy đã nói, mà thầy phải nói khác hơn một chút, mà thầy phải phải dùng cái sự tưởng tượng để mà thêm thêm mắm thêm muối nữa. Nên cái tướng của cái niết bàn này là như thị. Nếu mà quý vị phải phải diễn tả cái niết bàn ra sao thì nói là như vị, đừng đừng có cố gắng để mà hiểu, người ta cứ hỏi thì mình cứ nói là như thị vậy thôi. Rồi Lục Tổ mới nói là ngài gượng để mà nói ra như vậy thôi. Theo cái người Tàu người ta nói là ngày hôm nay á là ta hôm nay á là cố gắng gượng ép để mà nói ra cho người hiểu. Cái người Tàu họ diễn đạt á rất là chính xác, là thật ra là gắng gượng lắm thì mới 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 giảng giải được cái này, nó vi tế lắm. Nếu như mà quý vị hiểu được 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 tiếng Tàu thì quý vị mới thấy là nó hay tới cỡ nào, tại vì khi mà dịch qua tiếng Anh rồi ấy, thì là nó mất đi được nhiều những cái sự vi tế ở trong, thâm sâu ở trong. Thành ra là cái tiếng 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 Anh ấy, là dịch ra là chữ từ struggle ấy, là khó khó khăn. Còn thật ra là bên tiếng Tàu á có ý nghĩa là ta phải gượng ép ra để mà gắng gượng để mà nói ra. Nếu như mà mình bị ép á, mà gắng gượng để mà thông giảng giải ra cho người hiểu, thì cái đó là cái cách mà người người Tàu người ta nói ra, chứ không phải chỉ dùng có mỗi cái từ struggle giống như bên tiếng Anh đâu. Tại vì tại sao lại bị ép buộc như vậy, là tại vì đần độn quá đi, thành ra là phải gượng ép để mà cố gắng. Nếu như mà ngươi mà thông minh giống như là ngươi suy nghĩ như vậy đó, thì ta không có cần phải phải cố gắng gượng ép để tìm những cái từ ngữ để mà diễn tả cho ngươi hiểu. Cái này nó tuyệt vời, dễ sợ lắm. Chính vì vậy mà thầy tôn kính ngưỡng mộ Lục Tổ dễ sợ, thành ra bất cứ một cái từ gì mà ngài dùng á, là đều nó có cái ý nghĩa riêng của nó chính xác, mà không thể nào mà bên tiếng tiếng Anh mà dịch được 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 sát như vậy. Khi mà dịch qua như vậy thì nó bị mất hết nhiều cái ý nghĩa rồi. Nên đối với những cái người mà muốn tu hành, mà muốn đạt được cái trình độ cao hơn á, quý vị tốt nhất đó là nên học tiếng Tàu để mà đọc bên bên tiếng Tàu thì mới thấy nó hay được cỡ nào. Còn nếu như mà quý vị trong tương lai mà hiểu hơn được nữa đó, quý vị có nhiều thời gian thì quý vị nên sửa cái bản dịch của tiếng Anh này. Cái cá nhân thầy thì thầy thấy là họ còn còn rời xa đối với cái lời dạy tinh túy của một cái vị đại tổ sư. Cho nên Lục Tổ mới nói ngày hôm nay ta cố gắng gượng nói, dùng cái lời để mà nói ra giải thích cho ngươi hiểu, nên ngươi đặt ta vô cái vị thế là ta cần phải nói những cái lời nào đó để mà cái vế kế tiếp là để nói ra, để khiến cho ngươi xả bỏ cái hiện kiến, để khiến cho ngươi có hai cái từ khác nhau bên tiếng Anh giữa rejecting với lại dropping. Bên tiếng Anh là dùng cái từ reject đó là sai rồi. Reject bên tiếng Anh nghĩa là loại bỏ, bác bỏ. Tin thầy đi, thầy không có dạy cho quý vị phải bác bỏ đâu, mà thầy dạy cho quý vị là phải bao dung hết tất cả mọi thứ, ôm cây. Khi mà nói là yêu cây á, thì là có người thấy là ủa, mình không có từ bỏ, không có bác bỏ, mà phải là bao dung. Nên cái từ tiếng tiếng Anh á, là nên dịch là cái từ abandon, xả bỏ, chứ không phải là từ chối. Thành ra là bên tiếng tiếng Tàu á, cái từ đó là phải xả bỏ, let go. Mình không có từ chối bỏ những cái người người xấu, người ác. Mình không chối bỏ con trai, mình không chối bỏ con gái, mình không chối bỏ những cái người mà biến đổi giới tính. Nhiều người ta thấy là hài hước, nhưng mà thực ra cái đó là sự thật. Để mà làm khiến cho người phải xả bỏ cái hiện kiến, cái horizon views, là cái kiến nó hiện lên đó, thì cái đó là dịch chính xác. Nhưng mà những cái từ kia thì là reject là sai sai, là cái từ này là hoàn toàn không chấp nhận được, bên đại thừa không chấp nhận. Quý vị sửa cái tiếng tiếng Anh được không? Tại vì nếu mà quý vị không có sửa thì thầy không có bao giờ mà thầy nhớ được đâu, tại vì thầy già rồi. Có ai có ý kiến câu hỏi gì không? Quý vị, thầy đã cố gắng hết sức rồi mà quý vị không có bị ấn tượng hả? Ngày hôm nay á, là thầy cố gắng thầy xả cho quý vị giải giải thích cho quý vị hiểu cái từ xả này là để xứng đáng với cái bữa ăn trưa ngày hôm nay. Thầy tưởng là dịch xong cái này giải thích cái từ này cho quý vị là xứng đáng là để được mà ngưng lại ở đây để đi ăn cái kem gelato chứ. Mà quý vị không không có bị ấn tượng gì hết hả? Ra là cái chỗ này là họ có cái vấn đề, nếu như mà quý vị học cái pháp này mà quý vị chối bỏ những cái chi kiến mà nó hiện lên như thế này là quý vị gặp rắc rối. Những cái người mà thông thông dịch á, mà họ bị kẹt ngay cái chỗ này là tại vì là họ kẹt vô cái từ là reject, xả bỏ, chối bỏ, màu đen. Thì đối với con là con không không tiếp chấp nhận được là những cái sự gây lộn hoặc là phân biệt này kia, đúng là chỉ chắc gì bao gồm cả những cái bệnh về mặt tâm lý hoặc là cao ngạo, một cái trình độ cao ngạo. Làm sao mà quý vị chối bỏ Chúa được? Làm sao mà quý vị chối bỏ được ma quỷ? Ma quỷ nó giỏi hơn quý vị nữa. Ai có ý kiến gì không? Ok, tiếp tục. Tấm 378 Kinh. Người chớ theo ngôn từ mà luận giải, như thế người sẽ hiểu được một chút ít. Tấm 379 Giảng giải, lời giải. Đừng có hiểu theo cái từ ngữ thông thường. Một lần nữa, thầy sẽ không có thông dịch theo như cái kiểu mà bên tiếng Anh như vậy đâu. Mình đang là ở chùa, thành ra là mình không có phải giống như là cái nơi mà massage. Mấy cái người này là cái cách họ là đã massage cái từ ngữ nhiều quá rồi. Tiếng Anh nói, đừng có theo cái từ ngữ để mà hiểu. Cái từ alone này, cái từ một mình đó là sao? Không có cái chỗ nào mà nói là một mình cả. Cái này chưa có chỉ ý nghĩa là tất cả những cái gì mà ta nói thì ngươi đừng có nghĩ rằng là ngươi hiểu được, chỉ có nghe được mà hiểu. Sao? Như vậy được không? Nhớ không? Thầy nói quý vị sao đó thì bây giờ là ngài cũng nói y chang như vậy. Ngài nói là đừng có nghe những cái lời đó để mà cố gắng hiểu, mà có nghĩa là sao, bây giờ là ta giảng cho ngươi những cái lời này nhưng mà đừng có nghe theo những cái lời này để mà đòi hiểu. Cái này là nhắc nhở cho quý vị đó, ta dạy cho ngươi là cái giáo lý này nó thâm sâu như vậy đó, nhưng mà đừng đừng có bám vô những cái lời của ta để mà đừng có đòi mà hiểu. Có nghĩa là sao, xả nó đi, bỏ nó đi, đừng có bám vô những cái lời đó. Cái này là rất là đại thừa. Câu hỏi, ý kiến gì? Ok. Internet people chắc hôm nay là có cái vấn đề về mạng hay sao á. Hoặc là cô hoàn toàn là không có tham gia gì hết, im lặng quá hả? Sao Jose cũng biến mất tiêu rồi, nhìn thử xem. Sau 8 tháng chuẩn bị một cái đạo tràng để mà giảng kinh thì tới bây giờ là hoàn toàn trống trải. Hey, khó quá. Quý vị không hiểu được là nó khó tới cỡ nào. Thành ra là ngài mới nói, quý vị có hiểu được là thầy đang là cố gắng giảng cho quý vị hiểu được là cứ 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 nghe thôi. Để mà nó rất là quan trọng để mà cho ngươi phải xả những cái định kiến, nhưng mà đừng có nghĩ rằng là ngươi nghe mà đã hiểu. Cái điểm chính ở đây là không phải là hiểu, mà cái quan trọng là phải xả bỏ những cái tà kiến nó hiện lên. Cái này nó không phải là để mà hiểu đâu, mà là để xả. Có hiểu không hiền giới? À, ông thầy này bảo à, để cho con suy nghĩ. Ok, thôi, ngủ tiếp đi. Hiểu không? Tuyệt vời không? Thầy không có muốn quý vị là phải chối bỏ. chỉ cần phải xả những cái kiến, những cái gì mà quý vị hiểu bây giờ là nó sai hết rồi, xả nó đi, bỏ hết những cái tri kiến này đi. Đặc biệt là đừng có nghĩ rằng là quý vị hiểu những cái gì mà ta đang nói, tại vì quý vị không thể nào mà hiểu được. Không phải là bây giờ sao có bao giờ mà nghe bất cứ cái người thầy nào mà nói với quý vị không? Quý vị đi tới những cái trường trường đại học mà bậc nhất, hoặc là những cái ông thầy mà đoạt giải Nobel đó, có ai có bao giờ mà nói cho quý vị là tất cả những cái gì mà họ dạy quý vị như vậy hay không? Là những cái gì mà ta dạy cho ngươi là đừng có, ngươi không có hiểu được đâu, đừng có nghĩ là ngươi hiểu được những cái lời ta nói. Xả xả những cái sự hiểu biết đó đi. Chỉ có bên đại thừa mới có như vậy thôi, bên tiểu thừa không có. Tiểu thừa khi mà quý vị đạt tới tới tứ quả la hán thì quý vị cũng vẫn còn có rất là nhiều cái tri kiến sai lầm, nhiều lắm. Chính vì vậy mà họ không có nói là quý vị phải xả những cái tà kiến. Nhưng mà nếu như mà quý vị không có xả được những cái tà kiến đó thì không có cách gì mà đắc giác ngộ được. Ok, coi câu hỏi gì không, cái này nó thâm sâu quá đi, nên ra là quý vị là thầy không biết đó, là có phải hôm nay là trời nóng quá hay không, mà thầy biết là tất cả mọi người ở đây là đều là buồn ngủ hết trơn rồi, thầy phải cố gắng tìm những cái khác, cái mới để mà giảng dạy cho quý vị rồi mấy ra là có thể hiểu được một tí xíu. Đừng có cố gắng để mà hiểu cái từ của ta, thì như vậy thì ngươi có thể biết được một ít cái tiếng Anh á, là cái xài cái từ là know, là biết, chứ không có phải là understand. Cái này là biết. Bên bên tiếng tiếng Tàu á, là đa số khi mà dùng cái từ mà chi á, là dịch qua bên tiếng Anh á, là từ understand, nhưng mà thực ra là cái từ đúng á, là phải là cái từ know, hiểu, chứ không phải cái từ biết, chứ không phải là hiểu. Cái những cái thông điệp này nó vi tới dễ sợ, thành ra là những cái vị mà đại sư á, họ chỉ ra cho chúng ta thấy mà rõ ràng là cái người thông dịch họ không có hiểu được. Thành ra là cái này là cái mà thầy sẽ sửa nó là như vậy. Mà thầy xin lỗi, cái ngôn ngữ của thầy á, là cái này là nó tốt, nó hay như vậy, nhưng mà cái này á, là nó gần hơn so với cái gần sát với những cái lời dạy của bên Tàu. Chính vì vậy, tại vì họ theo những cái lời giảng dạy này, họ có nguyên một cái ban thông dịch. Sư phụ của thầy á, là thường thường ngày xưa là là không phải là bị chặt đầu đâu, mà thầy sư sư phụ của thầy là ngày xưa là đứng đầu của cái ban phiên dịch quản lý, nhưng mà bây giờ là nhưng mà bây giờ là đứng đầu là những cái người đệ tử bị chặt đầu rồi. Thầy chỉ ra cho quý vị thấy là tại vì thầy nhấn mạnh ở chỗ này nè, nếu như mà quý vị theo cái những cái lời mà giảng qua bên tiếng Anh này, tất cả những cái người mà không hiểu tiếng Tàu mà dựa trên đây để mà tu hành á, quý vị sẽ gặp vấn đề lớn lắm trong cái việc tu hành của quý vị, và nó chỉ cho kết quả liền. Thầy thấy được là hết tất cả những cái người đệ tử của ngài sư phụ đó, đây là cái chỗ mà họ bị kẹt. Nhưng mà không, tại sao mà lại đâu có phải việc của chúng tôi để mà chỉ ra cho họ biết đâu. Ok, cuối cùng internet cũng đã thức dậy rồi, hỏi cái vé bằng bằng tiếng tiếng Tàu, cái có nghĩa là giúp giúp cho có thể. Cái này không phải là cho phép đâu, mà có thể, có lẽ có thể Cái từ có lẽ là cái từ maybe là đúng. Họ hiểu cái ngôn ngữ. Đệ tử của sư phụ thầy á, là họ hiểu cái ngôn ngữ, họ hiểu cả về bên tiếng Tàu và bên tiếng Anh, rồi họ cũng đối chiếu với lại bên cái tiếng tiếng Phạn nữa. Nhưng mà cái đi chỗ mà họ không có hiểu á, là cái ý nghĩa thâm sâu, cái ý nghĩa đại thừa của những cái từ này, cái từ chi chi bên tiếng Tàu, tại vì họ không có hiểu được cái ý nghĩa, họ chỉ hiểu được từ từ cái tự quân tự điển thôi, nhưng mà họ không hiểu được theo cái khía cạnh của đại thừa tu hành. Những cái gì mà họ hiểu là chỉ có ở trình trình độ mà tiểu thừa thôi, những cái gì mà thầy dạy cho quý vị đây là đại thừa, còn còn người ta là cho dù quý vị có tốt nghiệp từ những cái trường mà Wisconsin hoặc là Berkeley hay là cái gì đi chăng nữa, đó là những cái vị thầy cô giáo đó, họ chỉ ở trình độ tiểu thừa thôi. Thành ra là quý vị thấy không, những cái việc mà chúng ta làm ở đây nó rất là quan trọng, tại vì mình thêm vô cái kho tàng của đại thừa những cái phần mà đang còn thiếu sót. Ok, cái tấm 380 trí tạo nghe kệ đại ngộ, vui mừng nhảy nhót làm lễ rồi lui ra. Quý vị thấy không? Để thầy cho phép thầy quay trở lại. Tại sao mà đạt được cái đại ngộ? Tại vì ông này là hiểu chính xác những cái điều mà lục lục tổ nói, là tại vì tất cả bao nhiêu năm những cái gì mà ông hiểu biết được á, là lục tổ nói á, là không tốt, bỏ vô, vô thùng rác. Mà quý vị không phải là quý vị phải muốn cái thùng thùng rác commercial, chứ không phải là cái thùng thùng rác của dân thường đâu, mà quý vị phải cần có bao nhiêu ba bốn cái thùng rác to khủng khổng lồ như vậy. Mà cái này là không phải là nói về cái sự mà hiểu hiểu là cái chân thường tịch diệt lạc này, mà chỉ hiểu cái chỗ này á, để ý chỗ này rất là quan trọng. Cái này là cái clue này, tại sao mà đắc được đại giác ngộ mà quý vị không đạt được. Cái này là cái thầy chứng minh như vậy đó, thầy dặn cho quý vị rồi. Thầy thấy sao, quý vị sao, không thay đổi gì hết, thầy đúng hay là sai? Ai đắc giác ngộ giơ tay lên, thấy không, thầy chứng minh rồi. Nhưng mà cái ông tăng này ông làm, mà cái điều mà quý vị không làm là ông xả những cái tri kiến của ông mà ông đã gom góp sau 10 năm nghiên cứu cái kinh Niết Bàn. Thầy dạy cho đệ tử của thầy rồi họ nói là ô, con mê những cái kinh này, kinh kinh Pháp Hoa, kinh kinh Kim Cang, ồ cái những cái lời giảng này là tuyệt vời. Xong rồi thầy chứ nó không có giúp gì hết. Ngay ra là ông xả cái tà kiến của ông, nó đẹp dễ sợ. Rồi ông mới nói, rồi lục tổ mới nói tiếp, ngươi không có thể nào mà chỉ có nghe những cái từ của ta mà hiểu được đâu. Thành ra ông bảo đúng, tôi sẽ ngừng không có hiểu, như vậy thì mới có thể hiểu được một phần cái tí tí xíu nào đó. Thành ra là có thể là biết được một tí xíu, giống giống như là cái đèn sáng điện chớp lên vậy thôi, giống như là cái màn 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 tối đen vậy đó, là bị xé vỡ, nó rách toang đi để mà cái ánh sáng này là nó phóng qua, nó chính xác dễ sợ. Rồi tất cả quý vị nhìn thấy thầy chứ. Cái màn màu đen để cho con xem thử coi nó ra làm sao. Oh well. Ok. Đừng có cố gắng hiểu. Đừng có hiểu cái ngôn từ. Nên là cái tấm 379 này á, thì là thầy thầy nói là thông dịch bằng tiếng Anh á, là đừng nói là đừng có cố gắng mà theo những cái từ ngữ của ta để mà hiểu. Nhưng mà cái thấy không, bên 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 tiếng Tàu á, là cái từ chi này á, là biết chứ không có phải là hiểu. Thầy ước gì á, là thầy có thể mà diễn đạt được những cái điều tuyệt vời này chỉ trong có bốn cái câu kệ thôi, mà dạy bốn câu thôi là có thể là xóa sạch hết tất cả những cái điều mà ông Tăng này ông sai lầm, mà nhờ vậy đó mà ông đại giác ngộ tuyệt vời như vậy. Quý vị thấy không? Nếu như mà quý vị gặp được một vị thầy giống như là Lục Tổ, là thầy thầy Vĩnh Hóa, con đã nghe nghe thầy giảng kinh từ bao nhiêu năm nay rồi, mỗi một một tuần lễ nghe hết cái giảng, hết cái này tới cái kinh kia, rồi cuối cùng rồi Lục Tổ Huệ Năng mới nói chứ: người có rất là nhiều những cái tà kiến rồi á, là đừng có xả nhưng mà chối bỏ nó, tại vì nó tệ quá rồi, thành ra là ta không thể nào mà nói cho người biết là nó tệ tới cỡ nào. Ôi, nó tuyệt vời như vậy mà quý vị không có không có biết gì hết. Một cái thời điểm mà tốt nhất ở trong tuần của thầy ấy, thì ở bên San Jose là hoàn toàn trống trải. Thầy không không có muốn là chắc là bây giờ là thầy không có muốn đi đi ra Hồ Dê nữa. Tấm 381, có phải 381 không? Ok, 382, cái tấm kế tiếp trước đó là 381. Thì 381 sau khi mà nghe những cái bài kệ đó có vài dòng như thế thôi á, là đắc được đại gì, đại ngộ. Đại ngộ này á, là đắc giác ngộ lớn, là cao hơn là tứ quả là hẳn. Khi mà quý vị đắc được cái đại ngộ này rồi á, thì quý vị sẽ nhảy nhót vui mừng. Quý vị á, là cảm thấy á, là muốn muốn nhảy lên nhảy xuống, rồi là yahoo. Chỉ có người Mỹ người ta mới 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 nói vậy thôi, còn người Tàu á, là dùng dao vậy đó, còn người Tàu á, là người người Mỹ á, là nhảy nhảy nhót múa khua tay múa chân. Ra là quý vị cần phải học cái từ mới là yahoo. Yahoo, là cái này là cái từ mới là Yahoo, con hiểu rồi. Có thành công rồi, đại thành công rồi, Yahoo. Rồi sau đó làm lễ lui ra để làm cái gì? Để mà chứng tỏ là cái lòng biết ơn. Cái này nó hòa xảy ra một cách hoàn toàn tự nhiên, không có ai là cần phải nhắc cho ông này biết, là cần phải phải lạy cho ông thầy, cũng giống như là con cái của quý vị đó, gặp quý vị phải nhắc con cái là phải lạy cho thầy. Nếu như mà tụi nó thực sự biết ơn là tự động tụi nó sẽ lạy thầy thôi. Rồi sau internet hỏi muốn nói một cái câu gì đó mà thầy nói là nó quá cao siêu đối với thầy. Cái này là gọi là thề, cộng thêm cái đầu trên 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 một cái đầu nữa. Tất cả những cái gì mà thầy nói là đừng có đòi hiểu, nhưng mà quý vị cứ bảo là tại vì nó kia, có nghĩa là quý vị cộng nó thêm nữa. Tất cả những cái gì mà quý vị cần làm là chỉ cần xả những cái hiện kiến. Rồi một người nào đó thì nói là ô tại vì quý vị hiểu thêm bằng cái cách đó là đừng có hiểu. Cái này là không có cái hiểu, Cái này là cái xả bỏ, hiểu không cái người internet này? Cái này là cái lời cảnh cáo đó. Lần sau cho vô cái danh sách đen. Rồi lại rồi lui ra. Thầy có thể tưởng tượng được đó là ngày 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 lại mà cung kính mà trang nghiêm tới cỡ này, cỡ nào. Huy hoàng tráng lệ là ngài là Yahoo Yahoo nhảy tưng bừng nhảy nhảy nhót mừng vui như vậy, xong rồi sau đó là lạy xuống, sau khi mà Yahoo Yahoo là lạy xuống rồi sau đó là lui ra. Tại sao lui ra? Cái người tàu là họ nhát gan như vậy, bất cứ cái lúc nào mà họ đắc giác ngộ rồi là họ Yahoo Yahoo rồi họ lạy xong rồi biến mất, biến mất. Cái người người tàu này có vấn đề gì vậy? Thấy cũng không hiểu nữa. Không phải là mình có thể là ở ở lại chút xíu xong rồi uống rượu rồi ăn một xôi một chút bánh rồi ăn cheese này nọ đúng không? Đúng là sư phụ hả? Lục tổ tuyệt vời quá. Tôi chưa bao giờ gặp được một người nào hết, nhưng mà còn cái ông này á là lại một cái là biến mất liền. Tại sao như vậy? Tại sao? Quý vị không có bao giờ thắc mắc hết hả? Thầy là thầy cứ thắc mắc. Thầy cứ thắc mắc hoài là suốt cái quyển kinh này, quyển kinh lục tổ này. Tất cả mọi người là ai cũng đều là mừng rỡ dễ sợ xong rồi lại rồi sau đó là lui ra. Cái này là quá tàu luôn. Cái này là nó tàu khủng khiếp luôn, thầy xin lỗi. Xin lỗi cái người tàu ấy mà tại sao ấy là không không thể nào mà uống được một 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 ly bia hoặc là ăn gelato là tại vì mình xứng đáng mà. Đúng mà. Cái người tàu này họ có vấn đề gì hả? Họ đi ra. Quý vị không có thắc mắc hả? Cứ mỗi lần mà thầy đọc đọc những cái phần này ấy là thầy cứ 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 thắc mắc, tại vì thầy cứ lo là một. Ừ, tại vì thầy sợ là một một ngày nào đó rồi một một người đó sẽ hỏi thầy là hồ tại sao là họ vui mừng như vậy, họ lại xong rồi họ lui ra, thầy có thể nào mà giải thích cho con hiểu cái ý nghĩa của cái việc rút lui ra hay không, là bắt đầu là thầy phải đi tìm Google để mà hỏi thôi. Tại sao? Thưa ông, tại sao? Cái này không phải là lui ra ở phía bên ngoài đâu mà thực ra là lui vào ở bên trong là lui vào bên trong tôi chết. Sáng tạo dễ sợ nhưng mà tại sao mà họ là đều lui ra? Đối với ông này là ông nói là tôi lui ra không có phải là về mặt vật chất là lui ra đâu, nhưng mà trong cái spiritually á, là về tinh thần á, là lui ra internet, tại vì có nhiều người khác đang là chờ để mà gặp lục tổ, là không. Cái này là cái người tàu người ta nói á, là quý vị không có nói chuyện phiếm với ông thầy, nếu mà nói chuyện phiếm á, là hoàn toàn đi ngược lại với người tàu. Tại vì người người tàu á, là họ cọc lốc á. Ê, quý vị khủng khiếp quá. Thầy á, là tại vì người tàu á, họ đắc giác ngộ rồi á, là lạy xuống là cảm ơn xong rồi lui ra là rất là biết ơn, nhưng mà tôi có chắc phải có cái chỗ khác hay hơn nữa để mà đi, hoặc là đi mê sĩ có cái nơi khác tốt hơn mà đi. Thưa thầy, nếu như mà con có một ngày nào đó mà con đắc giác ngộ á, là con hứa với thầy á, là sau đó là mình sẽ đi ăn kem chì lá tàu. Cô này sẽ không bao giờ bỏ đi. Ông bảo nhớ không? Nếu như mà tôi đắc giác ngộ với thầy hoặc là không phải với thầy thì con sẽ không bao giờ bỏ đi. Không, cái này là canh kiệu quá đi. Tại sao? Lui ra này cũng là một cái hình thức để mà chứng tỏ lòng biết ơn. Ngài tốn rất là nhiều cái năng lượng để mà giúp giúp con, thành ra là bây giờ là con xin được lui ra. Quý vị không không có có phải là cái người tàu ra, cái người gì thầy ra, quý vị không có hiểu đâu, để mà lục tổ để mà giúp cho một cái ông này trong một cái thời gian rất là ngắn, gặp một cái ông tăng này thì đến từ một cái nơi nào đó, gặp rồi rồi nói trong vòng có vài câu thôi mà cái ông tăng này là ông đắc giác ngộ. Làm sao mà chuyện này nó xảy ra vậy? Tại vì lục tổ ban cho ông, lục tổ giúp cho ông xóa bỏ cái màn của cái sự nghi ngờ, là tốn rất là nhiều năng lượng. Chính vì vậy mà ông tăng này ông mới bảo là ô tôi đạt được rồi, yahoo yahoo, con biết ơn rồi, con biết được á là để hiểu, để chứng tỏ cái sự hiểu biết của con á, là con sẽ không trở thành gánh nặng cho thầy nữa. Cái này tuyệt vời. Thành ra là họ là classy chứ không phải là họ cọc lốc đâu, họ là người tàu nhưng mà họ rất là có đẳng cấp. Rồi là ồ con đã đắc giác ngộ rồi, đủ rồi, ngài giúp con nhiều rồi, con có muốn làm gánh nặng cho ngài nữa. Tại vì cái này á chỉ là cái bước đầu tiên thôi. Cái màn này là nó đã bị xóa bỏ nhưng mà thực ra là còn nhiều cái việc việc khác để mà lo nữa. Ông này ông có thể ở đây ông bảo là ô sư phụ con còn hai ba câu hỏi nữa, trả ngày ngày trả cho con hai ba câu lời câu hỏi đi rồi xong nó đi. Thì bây giờ là ngài ngài giúp giúp cho con á là cắt bỏ cái bức màn này rồi, nhưng mà bây giờ là phải làm sao để mà mở cho nó hai ba lần nó rộng hơn nữa. Nếu như mà thầy sẽ hỏi như vậy, hiểu ý thầy không? Không, cái người tàu đó là họ nói là không, con đạt được rất là nhiều rồi, con có muốn làm gánh nặng cho thầy nữa. Cái này quý vị không có hiểu đâu, nó mệt dễ sợ, là để dạy cho cái người này mà giúp để mà xóa bỏ hết 10 năm trời những cái tà chi kiến này. Đối với cá nhân thầy đó, thầy nhìn những cái người này sơ quả la hán ở cái núi ở bên San Bernardino đó, ông mở miệng ra một cái là biết đó, là tôi biết thầy, là ngay lúc đó là thầy chỉ muốn tát vô mặt ông rồi, ông rồi mới nói là ngu quá, thầy không có biết cái gì hết á. Nhưng mà cái rồi xong rồi là mới nói là cái lỗi của ông thầy, ông không có bao giờ dạy cho ông rõ ràng, nếu như mà tôi là thầy của ông là tôi sẽ phải phải gõ đầu ông rồi. Lúc nào mà là ông hiểu có cái gì để mà hiểu, không có cái gì để mà hiểu hết á. Quý vị người Tàu hiểu không, nghe không? Ok, cái đó là rút lui. Rút lui này là nhớ nha, phải học từ cái người Tàu á, đẳng cấp. Thầy biết đó là đa số quý vị người Triều Châu á, họ nói là sư phụ con còn một hai ba vài ba câu hỏi nữa trước khi mà con đi, hoặc là một số những cái người Mỹ là nói là con sẽ không bao giờ từ bỏ thầy hết, tại vì là con rất là biết ơn thầy. Thầy có thể thấy là ngài lục tổ có thể nói là oh God, trời ơi tại sao lại là tôi. Ok, mình chuyện của ông thầy mới hay hay là tiếp tục đây. Thầy thấy là hôm nay là xong xuôi hết rồi, có ai cho mà cúng dường cho thầy là cà rem gelato hay không? Thầy rất là dễ bị mua chuộc, đâu có tốn bao nhiêu đâu. Có ai không? Đồ phản bội. Thầy có thể thấy là rõ ràng là quý vị là không có biết ơn tí nào hết. Thôi bây giờ là học tới qua cái người mới. tấm 282 được không? Ok, thầy sẽ là người đăng cấp rồi thầy sẽ tiếp tục hành tư là tổ thứ bảy, một một trong trong những cái người kế thừa của một một trong những trong ba bốn người mà kế thừa cái pháp của lục tổ, thì hành tư là một trong ba bốn người đó. Rồi bây giờ người ta nói là ồ không không có quan tâm tới 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 Chilato đâu, thôi ở lại đi. Thế chính vì vậy mà thành ra là thầy mới thấy là không có ai mà ok, tấm 382 kinh điển. Hành tư thiền sư sinh tại An Thành, Kiết Châu, họ Lưu, nghe pháp tịch Tào Khê giáo hóa thịnh hành. Tấm 383 hành tư có nghĩa là vừa hành vừa đi vừa suy tư, thì cái vị thiền sư này á, là chắc là thích cái thiền hành lắm. Thì tại sao mà quý vị lại thích là thiền hành trong khi mà quý vị có thể tọa thiền? Quý vị thấy không, tất cả mọi người là đều là ngồi tọa thiền. Thế nên là hành này là đi đường, tư này là suy tư. Để mà suy tư. Rồi nghe nói tới cái pháp tịch của Tào Khê giáo hóa thịnh hành, có nghĩa là lục lục tổ, cái lục tổ rất là nổi tiếng, tiếng tăm của lục tổ là sau khi mà lễ bái xong là lui ra là đi nói với mọi người là ồ ở bề Tào Tào Khê đi 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 xung quanh á, là mới nói là nên á, đi tới Tào Khê, nên đi tới Tào Khê, tại vì ai là cũng cũng nói về ngài hết á. Cái này là rất là người Tàu, là tại vì cái truyền thống của cái người Tàu á, là thân cận thiền tri thức, nên khi mà họ gặp được một người nào đó là bắt đầu là họ họ nói ra. Chính vì vậy là cái người này hành tư này mới nghe được. Nên là trước khi đó là nghe, rồi sau khi mà đắc giác ngộ rồi là sẽ gọi nói với lại bố với mẹ với những cái người thầy, những cái người bạn là ồ biết không, nên đi tới Tào Khê, tại tại vì là tôi đạt được rất là gặt hái được rất là nhiều, là chỉ trong vòng có nửa tiếng đồng hồ thôi mà cái vị đại tăng này là giúp đỡ có nhiều. Chính vì vậy mà cái Tào Khê này là rất là thịnh hành. Thầy nói là cái từ tiếng Tàu á là dịch sai, dịch chặt rồi, không có phải là cái từ influence. Influence này là nó không phải là cái từ ảnh hưởng. Cái giáo hóa này không có phải là ảnh hưởng, giáo hóa này là chuyển hóa, hóa độ chúng sanh. Chuyển hóa cái ngu si thành cái trí huệ. Ở chỗ nào mà nói là ảnh hưởng đâu. Cái này là ý nói là cái dịch chính này á, cái từ tiếng Tàu này có nghĩa là gì, tịch này là nghĩa là gì, giáo hóa thịnh hành, pháp tịch Tào Khê giáo hóa thịnh hành, cái pháp Tào Khê, những cái giáo lý thì rất là thịnh hành và có thể giáo hóa được, chuyển hóa, hóa độ được rất là nhiều người. Là đó là những cái điều mà xảy ra ở lúc đó. Không phải giống như bây giờ đâu. Quý vị là bây giờ là chỉ có ngồi trên internet quý vị tìm kiếm thì quý vị không thể nào mà nói được cái sự khác biệt giữa người này với cái người kia. À, thời này là cái trang web mà nổi tiếng là cái mà đã phải trả tiền cho Google. Quý vị có thể nào mà tra cái từ tiếng Tàu tri để mà thầy muốn có một cái định nghĩa nó chính xác trước khi mà thầy giải thích cho quý vị. Thầy ok, tri có nghĩa là gì? Màu gì? Màu cam. À, nghe cái tiếng Anh là dịch là hoặc là một cái lễ hội, một cái yến tiệc này nọ. Rồi thầy nói không có đúng, không có phải như vậy. Pháp tịch, thịnh hành, giáo hóa. Nghĩa là cái từ là giữ là đại chúng thì tốt hơn là yến tiệc. Giáo hóa rất là nhiều. Cái pháp hội Tào Khê là có nghĩa là tất cả những cái người, bao nhiêu người tới cái bữa cái yến tiệc cái này, tới cái pháp hội này là rất là nhiều người đắc được giác ngộ. Đó là cái ý nghĩa của nó. Ngoài ra là giáo hóa, chuyển hóa được rất là nhiều người từ từ cái cảnh giới mà ngu si chuyển tới cái khai mở trí huệ. Cái thịnh này là rất là nhiều người. Một cái ý nghĩa khác giữa của cái thịnh này là quý vị có thể giáo hóa người ta ở cái trình độ thấp, nhưng mà thực ra là quý vị cũng khó có thể giáo hóa của người ta ở cái trình độ cao cấp nữa. Bây giờ thầy giảng cho quý vị ý nghĩa rồi, thì bây giờ là quý vị biết cách nào để mà giảng qua dịch qua bên tiếng Anh. Ok, có ai không? À, mọi người là đều lùi ra rồi. Màu xanh. Muốn chia sẻ với thầy một một cái bản dịch ở bên tiếng tiếng Đại Hàn. Ồ, thầy biết là trước kiếp trước là thầy là người Đại Hàn. Nhiều người tới. Họ được chuyển hóa và đắc được Niết Bàn. Cái từ từ thịnh hành này là một cái từ khác, đó là nhiều. Thì cái từ tiếng 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 Anh là nên gọi là abundant chứ không phải là flourishing. Cái pháp hội này là hoằng hoằng hóa được, giáo hóa được rất là nhiều người. Là giáo hóa được rất là nhiều. Ùn ùn người ta kéo đến. Cái pháp hội này có thể giáo hóa được rất là nhiều. Đó là cái cách mà thầy sẽ dịch qua tiếng Anh. Cái pháp hội giáo hóa rất là nhiều. Quý vị nhút nhát quá, không có dám tham gia vào cái việc thông dịch này, nhưng mà thôi kệ, không sao. Tào Khê, cái pháp Tào Khê này, cái pháp hội Tào Khê này đã chuyển hóa được rất là nhiều người. Là cái nơi mà pháp hội này là họ tụ tập lại với nhau, là cái nơi rất là quan trọng. Họ phải tụ tập lại, họ đến để được cái pháp này nó nuôi dưỡng. Cái nuôi dưỡng này á là không những là chỉ là nuôi dưỡng đâu, cái này á là cái ý nghĩa á là vừa được cái pháp này nó nuôi dưỡng và đồng thời á là cũng 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 chuyển hóa rất là nhiều người. Tất cả mọi người là đều được nuôi dưỡng và rất là nhiều người được được chuyển hóa. Tào Khê này lúc đó là rất là nổi tiếng, là một cái nơi pháp hội mà chuyển hóa được rất là nhiều người. Màu xanh. Cái từ abundant ấy, còn có ý nghĩa là phong phú. Thì cái này có thể là dịch sai nữa. Người Tàu nói là hóa, hóa này là chuyển hóa. Rất là nhiều người, những người, nhiều người đến đó. Ở đó được chuyển hóa. Cái này nó một một cái lời tuyên bố rất là mạnh mẽ mà quý vị không có thể mà thấy được ở những cái nơi khác. Còn ngày hôm nay là sao? Thời thời bây giờ là quý vị là có rất là nhiều người tới, nhưng mà quý vị là phải trả 75 đô la, nhưng mà cũng chưa chắc gì là quý vị được được nuôi dưỡng với cái pháp nó như vậy. Cái thời mà thầy còn trẻ là thầy nói là thầy phải 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 đi tìm thiện tri thức, rồi thầy đến một cái pháp hội ở Pasadena, rồi thầy ở đó lại gặp đâu một trong những cái người mà thầy thầy thích, tên gì, Godion, ông bà là đi cái đôi giày cao như vậy đó, mà cao gấp đôi thầy á. Rồi là những cái người đó là họ họ excited thì dễ lắm, họ mừng để mà gặp được một cái vị một cái ông tăng đó, rồi họ họ rất là mừng để mà trả 75 đồng để trả mà bớt cái tiền tiền chi phí thầy tới đó. Dĩ nhiên là miễn phí rồi, thầy thường chỉ đi những cái nơi mà free thôi. Tại vì người ta nói là đối với cái người xuất gia là miễn phí. Rồi thầy đăng ký, rồi thầy có cái tên, đeo cái bảng hiệu vô. Rồi thầy bỏ 2 đô la vô để mà chụp hình, rồi làm cái khuôn mặt như vậy, rồi chọn một cái. Rồi sau đó rồi mới họ có người ta hỏi là hôm ông có muốn ở trên trên sân 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 khấu với lại cái ngài Holy Linus hay không, thì thầy mới bảo chứ ok, tôi có thể nào mà bỏ tên của tôi ở đây với lại cái địa chỉ của tôi không, thì cái câu trả lời đầu tiên của thầy là thầy sẽ nói là được được được, nhưng mà sau đó rồi thầy thầy mới mới nghĩ chứ là nhưng mà họ không có cho phép thầy quảng cáo cái tên với cái địa chỉ của thầy, thì thầy mới nói là không, thầy mới từ chối. Rồi rồi biết làm gì không, họ sau đó là họ sắp xếp cho thầy ngồi cái hàng đầu tiên, tại vì quý vị biết không, ở bên Việt Nam á, họ lịch sự lắm, thì có mới nói á, là ăn cỗ thì đi trước, lội nước thì đi sau, đừng có phải á, là cái người đầu tiên mà lội nước. Nhưng mà nếu như mà đi ăn tiệc á thì nên là đi đi trước, thành ra là thầy là một trong những cái người mà đứng đầu hàng. Rồi thầy mất cái cơ hội là khi mà cái vị Lạt Ma mà ở ở trên nói pháp ở ở trên cái sân khấu đó là toàn là những cái người nổi tiếng không à, những cái người diễn viên điện ảnh này nọ, những người nổi tiếng, mà thầy bị bỏ lỡ cái cơ hội để mà chụp hình chung với lại những cái nổi tiếng. Cái đó là cái câu chuyện cuộc đời của thầy, là suốt đời là nghèo khó mà ra là mà không những là cho thầy là ngồi cái hàng hàng đầu đâu, mà ngay là ngay trước mặt của cái ngài thì ngài Lạt Ma luôn, thì khi mà ngài ngồi ở đó là nhìn xuống cái là thầy nhìn thấy thầy ngay ở trước mặt luôn, thầy cảm thấy là rất là quan trọng khi mà ông nói pháp á. Rồi là không không hiểu vì cái lý do gì đó là ngài để ý tới thầy, thầy thề với Chúa là thầy không có nói xạo với quý vị đâu. Thầy không có nói xạo mà thầy chỉ và phóng đại một chút xíu thì có cái sự khác biệt giữa cái nói dối và cái sự phóng đại. Cái sự phóng đại này là không có phải là để mà móc túi của quý vị đâu, mà chẳng qua là để mà quý vị ủng hộ bỏ tiền vô phùng phước xương thôi. Thì cái ông Tăng này thời đó là ông 20 năm trước thì thầy mới nói là sư phụ tàu của thầy là ruồng bỏ thầy, thành ra là thầy phải đi ra ngoài để mà thầy tìm thiện tri thức. Rồi thầy sẵn sàng là nhận bất cứ cái người thiện tri thức nào là Đại Hàn hoặc là Tây Tạng hay là gì đó, thầy Việt Việt Nam hay là gì đó, thầy không có biết, miễn sao là họ dạy là thầy học. Thành ra là lúc đó là thầy ngồi ngay trước mặt vị Lạt Ma. Thì khi mà cái vị Lạt Ma này là mới nói vừa bắt đầu nói pháp một cái là để ý tới thầy liền, là nhìn nhìn thẳng vô cái mắt của thầy. Rồi một cái phòng á là trong cái phòng đó nó to như vậy đó, đông người như vậy đó, mà ông này là ông cô ông chỉ để ý tới thầy mà ông nhìn thẳng vào mắt của thầy. Quý vị muốn biết không? Ông nhìn nhìn thẳng vào thầy, nhìn thẳng vào mắt của thầy, khóa cái mắt lại. Khi mà ông nói pháp, thường thường á, là rà xung quanh rồi để ý người này, để ý người này, để ý người kia, để ý người kia, nhưng mà đối với thầy á, là ông cứ nhìn thẳng vô thầy, tại vì thầy thầy ở ngay ở trước mặt, thành ra là vừa mà phóng cái mắt nhìn ra á, là thấy thầy liền nè, ra là thầy là cái người đầu tiên mà ông phóng cái mắt tới, mà thầy thầy nhìn khác nữa, thành ra là khóa cái mắt nhìn vô thầy thường xuyên hơn so với những khác. Tại vì quý vị để ý liền nè, quý vị nhìn đó thì quý vị thấy là ngài ngày 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 để ý là một cái người người nào là bao lâu, nhưng mà đối với thầy là thầy nhận ra liền là thầy mừng lắm, thầy thích lắm. Ồ, ngài Holiness là để mắt với thầy, thầy thích lắm, thành ra là thầy rồi thầy mới là như vậy đó. Wow, tuyệt vời quá. Rồi thầy có nên nói cho quý vị nghe hết cái câu chuyện đó không? Paul Harvey là chết rồi. Quý vị muốn 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 nghe hết cái câu chuyện này hả? Khắp hết cả câu chuyện hả? Câu chuyện thật hả? Rồi khi mà ngài mà nhìn thầy như vậy là thầy rất là cảm động. Khi mà một cái vị mình tăng nổi tiếng như vậy mà để ý một cái người mà không 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 có tên tuổi gì như thầy. Rồi sau đó rồi là cái một thời gian ngắn sau á, là cái thói quen của cái người Tây Tạng là bắt đầu là ông lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại. Trời, xong rồi thầy mới bắt đầu chứ cái đầu của thầy nó cũng lắc qua lắc lại. Thầy là thề với Chúa quý vị, sau nửa nửa tiếng là thầy bị say sóng, đó là sự thật. Sau nửa tiếng là thầy bị sóng, tại vì cái đầu của thầy nó cứ như vậy, thầy cứ như vậy hoài. Tại vì cái người Tây Tạng đó thầy không biết là lý do gì đó, khi mà họ tụng kinh hoặc là họ tụng chú vậy đó là họ cứ 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 lắc qua lắc lại, lắc qua phải qua trái, cứ lắc như vậy. Còn người người Jewish thì là họ lắc trước lắc sau, nhưng mà Tây Tạng thì là lắc qua lắc lại, là cái mắt của thầy là cũng cứ liếc qua liếc lại, liếc qua lắc lại như vậy suốt cả cái cứ buổi đó, là cái mắt thầy như vậy đó. Anh ra là quý vị được huấn luyện là như khi mà thầy là được huấn luyện là khi mà ngồi là ngồi như chuông. Anh ra là thầy ngồi như cái chuông thì cái mắt của thầy nó đảo qua đảo lại như vậy. Anh ra cái đó là cái cách mà quý vị khóa cái mắt với ổng. Rồi thầy bị say sóng dễ sợ. Giống như là một một cái lần đó là thầy đi thì đi lên cái xe Cadillac rồi 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 chạy ra ngoài ngoài sóng đó, rồi rồi bị say sóng, rồi xém nữa là bị ngất xỉu. Rồi sau nửa tiếng thầy thầy bị say sóng, ông Lạt Ma làm cho thầy say sóng như vậy là thầy cuối cùng là phải 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 nhắm mắt lại. Mà nó hài hước là quý vị nhìn cái người Tây Tạng như vậy mà có thể bị say sóng, hài dễ sợ. Ồ, thầy hiện chị tới rồi, hèn gì. Thế quý vị thấy không? San Jose họ vừa mới quay trở lại, về về tới nơi, họ quay quay trở lại để mà nghe nghe cái sự câu chuyện say sóng của cái người Tây Tạng. Rồi giờ bắt đầu nữa hay được hay không? Cái thịnh hành này có thể là không không có có dịch được, thầy không biết là quý vị nên dịch sao đây. Hành tư này là tuyệt vời lắm, là một trong những cái vị tổ tấm 384. Hành tư tiến thẳng đến tham lễ rồi bèn hỏi: phải làm việc gì mới không lạc vào giai cấp? Ôi thầy thích cái quả này, dễ sợ, tuyệt vời. Ôi xin lỗi. Thầy bị allergy, thầy bị dị ứng chứ không phải là thầy khóc đâu nha. Nhưng ra là ông Tăng này làm gì? Đến đó, cái này đó rất là người Tàu. Ông tới đó tại vì là nghe cái danh tiếng của Lục Tổ. Lúc đó là cái thời đó ở ngoài Tàu, khi mà quý vị nổi tiếng là quý vị xứng đáng như vậy, là tại vì người ta truyền miệng với nhau, đặc biệt đó là những cái người truyền miệng là những cái người đã đắc giác ngộ rồi, thành ra là những cái lời này là nó có giá trị lắm, nên cái ông hành tư này mới tới thẳng đó rồi mới hỏi hỏi Lục Tổ liền nè, thì cần phải làm cái gì để mà không bị lạc vào giai cấp. Ok, rất là tốt. Giai cấp có nghĩa là gì? Giai cấp này là cái nấc thang của cái cấp bậc. Khi mà quý vị tu hành á, được giải á, thì quý vị đắc giải, quý vị thì khi cái vị tiến bộ á, là cứ quý vị tiến lên một bước một bước một bước, giống như là leo thang vậy đó, tiến lên một bước nữa thì là một cái bậc thang lên. Chính vì vậy mà mới gọi là cái giai cấp, là quý vị tiến bộ từ từ. Cái này ý nói là trong Phật giáo có hai cái giáo pháp là tiệm tiệm giáo, có nghĩa là cái dạy của về cái giai cấp này là quý vị tiến bộ từ từ, hoặc là cái đốn giáo, có nghĩa là quý vị nhảy vượt bậc. Quý vị không có đi qua những cái cấp bậc cấp thang này mà quý vị nhảy trong trong một cái thời gian, cùng một thời gian đó, thay vì quý vị lên từng bậc một đó, là quý vị nhảy vượt bậc. Ra cái đó là gọi là pháp đốn ngộ. Ông này là ông có căn cơ, ông có muốn học về cái pháp tiệm tiệm pháp. Tại vì ông nói là tôi nghe được là ngài là một cái vị đại sư, ngài có thể nào dạy cho con về cái pháp đốn ngộ hay không? Mà cái pháp đốn ngộ này là cái căn cái tinh túy của bên đại thừa, của bên Phật giáo, tinh túy của cái thiền. Cái câu hỏi này nói rõ được cái căn cơ của ông. Cái ông Tăng kia là ông chỉ nói là về Niết Bàn thôi, làm sao được mà đắc giác ngộ. Ông thầy này ông nói tôi muốn đắc giác ngộ, nhưng mà không phải là tiệm ngộ, không có thích tiệm ngộ mà thích đốn ngộ cơ. Ok, để con trai con gái tấm 384 kinh sư nói: ngươi từng làm việc gì trước khi đến đây? Từng làm việc gì trước khi đến? Thầy không có thích cái cách dịch của tiếng tiếng Anh. What did you do before coming here? Là từng làm cái việc gì để mà đến đây? Lục tổ ngài lắt léo lắm. Ngài không có cần biết là trước đây là làm cái gì. Là có nghĩa là ngài chỉ cần mà ngài hỏi là từng có làm những cái việc gì để mà dẫn người tới đây, người Tàu có đó có đồng ý không? Dĩ nhiên là cô này là cô đệ tử của thầy, ra là cô phải phải nói trả lời có rồi, tự động trả lời đúng. Thầy thấy không? Rất là Tàu. Đã làm cái gì để mà đến đây, có nghĩa là đã làm cái gì để mà dẫn ông cho đến đây. Ba đã cướp bao nhiêu cái nhà băng rồi để mà có đủ tiền mà đến đến đây. À, có hiểu không? Có đã cướp bao nhiêu là cái ví của những cái bà cụ rồi để mà có đủ tiền để mà đến đây. Đó là những cái ý của cái câu hỏi là như vậy. Thành ra là ông Tăng này, Lục Tổ muốn 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 biết là cái hành trình của ông này đến đây là như thế nào. Sư phụ của thầy Hòa Thượng Tuyên Hóa, một vị đại tăng, là cái người idol của thầy, khi mà tới ngày tới gặp Hòa Thượng Hư Vân, là Hòa Thượng Hư Vân, thì khi mà tới đó, tới muốn tới gặp á, ngài ở xa lắm, đi bộ không được, nên ra là phải phải đi xe lửa. Có cái lý do là ngài không không phải phải đi bộ, ngài không phải chứng tỏ cái sự thành công. Cái thời đó là người ta đi đi bộ đi xa như vậy á, để mà chứng tỏ được là cái mức độ thành tâm của họ như thế nào. Nhưng mà sư phụ của thầy khi đó trình độ là đã cao hơn so với Hòa Thượng Hư Vân rồi, nên á ngài không cần á, là phải chứng tỏ cái lòng thành tâm. Từ thành ra là quý vị không có cần phải tỏ cái lòng thành tâm đối với những cái người cấp cao hơn, giống như là quý vị đừng bao giờ hỏi thầy là phải chứng tỏ cái lòng thành tâm của thầy đối với quý vị, làm ơn đi. Thầy là so sánh vậy thôi, là để nhắc nhở cho quý vị vậy đó. Nên á, Hòa Thượng Tuyên Hóa quyết định đi thăm Hòa Thượng Hư Vân để tại vì là để mà trở thành tổ á, thì cần phải có được ấn chứng. Nhưng mà thật ra là Hòa Thượng sư phụ của thầy là không phải chứng tỏ cái lòng thành tâm đối với Hòa Thượng Hư Vân, mà thực ra là Hòa Thượng Hư Vân là phải phải chứng tỏ cái lòng thành tâm đối với sư phụ của thầy. Rồi là sư phụ của thầy mới quyết định là đi xe lửa, nhưng mà không đi ra ngoài ngoài muốn đi xe lửa nhưng mà không có tiền. Rõ ràng là cái cách của cái phong thái của Hòa Thượng Tuyên Hóa không có tiền nhưng mà vẫn muốn đi xe lửa. Còn đối với thầy, thầy mà không có tiền là thầy phải 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 đi cướp nhà băng. Còn đối với sư phụ ngài nói là ok không có tiền nhưng mà thôi kệ, cứ đi ra ngoài cái nhà ga vẫn cứ đi, không có một ai biết ngài hết. Quý vị thấy không, nếu như mà thầy mà không có tiền á, thầy sẽ chuẩn, nếu mà thầy không có đi ăn cướp nhà băng á, là thì thầy sẽ gọi cô Thu Hà là Thu Hà, thầy không có lâu rồi thầy không có thấy cô tới chùa hả. Rồi mới bảo sư phụ có chuyện gì không, xong rồi mới bảo là cái này không phải là cô đâu, nhưng mà là cái chuyện của thầy, cái này á gọi là phan duyên mà không phải phan duyên trắng trợn. Ok, cái ông tăng Tàu này, ông không có tiền, ông muốn đi xe lửa, ông không có muốn chứng tỏ cái lòng thành tâm, nhưng mà cái công việc cần phải đi thành ra mới đi vậy thôi, mà trong túi không có tiền gì hết. Rồi cứ tới đó ngồi ở chỗ cái ga xe lửa đông đúc như vậy đó, cái bến xe lửa này là nó lớn mà nó cũng bận rộn giống như là cái xe lửa ở bên Pháp vậy đó. Thì ngày tới đó ngồi xuống không có tiền, rồi người Tàu rất là nhiều người đi ngang qua, nhiều người là người công giáo nhìn khinh bỉ, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì tới tới hòa thượng hết. Rồi mày mới ngồi đó, không ai nói chuyện với ngài hết, không ai cho ngài tiền, không ai cho ngài đồ ăn. Rồi ngài làm cái gì? Không làm gì hết, không ăn không uống, chỉ ngồi đó thôi một ngày, không có ai giúp hết. Ngày thứ hai cũng không ai nói chuyện với ngài. Ngày thứ ba là cái thời gian đó là thầy sẽ bỏ cuộc. Thầy mới nói là ồ, con đã chứng tỏ cái lòng thành tâm đối với Chúa, với Phật, với Bồ Tát, bây giờ là xong xuôi với cái công việc tổ rồi. Con tôi muốn làm tổ thì quý vị phải giúp tôi phải phải có cái giá chứ. Ngày thứ ba, một ngày là thầy đã bỏ cuộc rồi, nhưng mà cái vị sư phụ của thầy đó 3 ngày ngồi đó không có nói chuyện với ai hết, không có than phiền với ai hết, không có không có nhúc nhích gì hết, cũng không có thầy thấy là bên 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 Đài Loan đó là thầy thấy là mặc cái áo màu đỏ xong rồi mang cái bell ra, cái chuông ra, xong rồi gõ ping ping ping, rồi cả ba cái block đường đó là đều nghe được cái tiếng chuông của quý vị. Rồi họ đi ngang qua là gõ ping ca to lắm, ping to lắm. Rồi người ta mới để ý là ô, người ta ra như vậy rất là dễ dàng để mà kiếm tiền bằng cái cách này. Không, ngài ngồi đó không làm gì hết, không có nói với ai hết. Ngày thứ ba, một người nào đó tới ngài, con thấy ngài trước đây rồi, 2 ngày trước rồi. Ngài đang làm gì ở đây vậy? Đầu ngài có vấn đề hả? Con bị lạc hả? Có cần con gọi chùa cho ngài không? Có gọi ai không? Xong rồi ngài mới nói, tôi cần đi tới cái thành phố đó để mà muốn đi đi thăm một cái vị đại tăng. Ồ, vậy hả? Ngài cần tiền hả? Xong rồi ngài mới trả lời, rồi cái người người đó, người đàn ông đó là mới mới cúng dường tiền để cho ngài á, là mua xe lửa, mua vé xe lửa, mua đồ ăn, rồi còn mua rồi rồi cúng dường tiền để mà đi nữa. Cái điều mà hòa thượng làm nó tuyệt vời dễ sợ đó, không có cần phải phan duyên, không có cần gì hết. Rồi ngài có tiền, có rất là nhiều tiền, rồi cái đi lên xe lửa. Rồi quý vị có thể tưởng tượng, thầy có thể tưởng được là 6 3 ngày không có ăn uống gì hết đó, là thầy sẽ mua những cái đồ mà ngon lành nhất đó để mà bù đắp vô 2 cái ngày mà bị nhịn đói. Rồi ngày ăn, rồi sau đó rồi một cái vị tăng khác nữa cũng gặp ngài ở trên xe lửa, rồi nói chuyện với ngài. Rồi sư phụ mới mới nói với cái vị tăng đó là cái câu chuyện đó là tôi ở đây á, là 2 3 ngày đó, rồi gặp được một cái người Phật tử đó, là họ cho họ cúng dường tiền để mà mua vé rồi bữa ăn uống rồi rồi bỏ vào túi nữa. Xong rồi cái ông tăng đó mới hỏi là ô, tôi có thể nào mà mượn tiền của ngài được không? Rõ ràng người người Tàu là như vậy đó, người người Việt Nam cũng y như vậy. Hỏi cô Huyền Thông đi. Con nghe cái thầy cái tên đó là được nhắc tới người Triều Châu, nghĩa là sư phụ của thầy là mới hài hước như vậy ấy, là ok, ông cần bao nhiêu? 10 đô thôi, ok cho đưa luôn. Nhưng mà xong rồi là ông tăng đấy ông mới suy nghĩ là 20 đô, 20 đô. Rồi cuối cùng là sư phụ là cho ông tăng này tất cả những cái tiền mà ngài có. Rồi cái ông tăng đó là ông lấy hết trơn luôn. Quý vị có tưởng tượng được không? Thầy là đáng ít ra là thầy phải phải chừa lại cho sư phụ là 5 đô la chứ. Thành ra là đó là những cái điều mà sư phụ thầy phải làm để mày đi thi tha tới thăm một cái vị đại tăng. Thành ra là lục tổ mới mới hỏi á, ngươi đã làm cái việc gì để mà đến được đây? Tấm 387. Quý vị cứ 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 tự nhiên là sửa cái bản thông dịch bằng tiếng 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 Anh nha, chứ không có cần phải theo theo cái bản thông dịch của cái bên tiểu thừa. Này là nên là mạnh can đảm để mà cho họ thấy được cái sự ngu si của chúng ta, thiếu thiếu kinh nói bạch thánh đế cũng không làm. Ông Tăng này mới nói, không biết là cái tấm 388 thì có giảng giải không. Cái này là cái thánh đế này gọi là tứ thánh đế. Thầy chỉ còn có 3 câu hỏi nữa thôi, thành ra là đừng có hỏi 3 phút nữa thôi, thành ra đừng có hỏi nữa nha. Thầy đợi đợi quý quý vị giơ tay lên cái tới lúc mà thầy nói là đừng có hỏi nữa là lúc nào cũng cũng giơ tay lên là thưa thầy câu hỏi cuối cùng. Nên ra là đừng đừng có nhát thầy như vậy nha. Cố ý làm như vậy phải không? Trong đạo Phật, một trong những cái điều mà quý vị học được á, đó là tứ thánh đế, tứ diệu đế này là cái căn bản của đại của Phật giáo. Nếu như mà quý vị không có cẩn thận thì cái nền tảng này á, là nó sẽ kìm cặp quý vị ở trong cái con đường tiểu thừa. Nên là ngài mới nói cái này hành tư này rất là thú vị, là cái vị tổ thứ bảy mới nói là ngay cả cái tứ diệu đế con cũng không có thích, rất là ấn tượng. Ừ, để hành tư mà nói được á là những cái gì á mà nó sâu xa giống như là tứ diệu đế con cũng không có muốn, con không muốn làm. Quý vị có thể nói là cái ông Tăng này là có cái căn cơ đại thừa rất là lớn, hoặc là quý vị điên điên khùng khùng, hoặc là quý vị có cái căn cơ đại thừa lớn, thành ra là quý vị mới coi thường cái nền tảng của tiểu thừa này. Không có cái gì chuyện gì lớn lao hết. Ok, chúng ta ngừng ở đây, lần sau sẽ bắt đầu cái tấm 389.